Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Chi Phương, Trọng Thành và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021. Tại thượng đỉnh Biden và Putin, hai bên giữ nguyên lập trường trong hồ sơ Ukraine. Ông Olaf Scholz trở thành thủ tướng mới của Đức, khép lại thời kỳ Merkel. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng biến thể Omicron có thể không nguy hiểm hơn biến thể Delta. Mỗi ngày một sự kiện, tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông 2022, Mỹ muốn cản trở Trung Quốc phô trương thế mạnh. Theo dòng thời sự, tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh thành công hay không còn tùy thuộc vào số nước theo gương. Kính thưa quý vị, lập trường và bất đồng về tình hình Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp ngày hôm qua cầu truyền hình của hai nguyên thủ Mỹ và Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa áp dụng trừng phạt Moscow nếu Nga tấn công Ukraine, trong khi Tổng thống Vladimir Putin giữ nguyên lập trường không để nước láng giềng gia nhập NATO. Đối với Điện Kremlin, đây là chủ đề nhạy cảm, đồng thời cho rằng khó đạt được những tiến bộ quan trọng ngay lập tức, nhưng Kremlin sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại với Hoa Kỳ. Thông tin viên RFI Guillaume Nodain tại Washington tóm tắt thượng đỉnh nhìn từ phía Nhà Trắng.
Chí thì hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý về giọng điệu. Cuộc thảo luận kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ được Điện Kremlin đánh giá là thẳng thắn và chuyên nghiệp. Ông Joe Biden đã đề cập trực tiếp vấn đề mà không vòng vo. Tuy nhiên về nội dung thì các bất đồng vẫn tồn tại. Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại những quan ngại về việc quân đội Nga dồn quân ở biên giới với Ukraine. Nhưng đồng nghiệp Nga trả lời rằng binh sĩ vẫn ở trên lãnh thổ Nga nên không đe dọa ai cả. Nguyên thủ Nga cũng không nhận được bảo đảm là Ukraine sẽ không gia nhập khối NATO. Như đã dự báo trước, ông Joe Biden cho biết là nếu Nga tấn công Ukraine thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ cho rằng, ông Vladimir Putin chưa đưa ra quyết định và thắc mắc rằng liệu Nga có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hy sinh việc bán khí đốt theo dự kiến cho châu Âu thông qua đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 hay không. Đó là một mặt khác trong lập trường của Hoa Kỳ. Sau khi rút khỏi Afghanistan một cách đơn phương và hỗn loạn, chính quyền Joe Biden đặc biệt chú ý đến việc thể hiện tinh thần phối hợp với các đồng minh châu Âu. Vì thế, ngay sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga, Tổng thống Joe Biden đã liên lạc với các đồng nhiệm Pháp, Anh, Đức và Ý. Tất cả đều ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và khuyến khích Moscow chọn con đường ngoại giao.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Còn phía Nga với những lời lẽ thẳng thừng và thực dụng đã phủ nhận mọi cáo buộc về kế hoạch tấn công Ukraine và tố cáo thái độ phá hoại của chính quyền Kiev. Moscow chờ phản ứng của Washington về yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga ở biên giới phía Tây tiếp giáp với Ukraine và phía Nam hướng ra Biển Đen tiếp giáp với Georgia. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Rovoy giải thích thêm.
Vladimir Putin a fait part à Joe Biden de sa vive préoccupation face aux actions
provocatrices de Kiev. Bày tỏ mối quan tâm sâu sắc với Joe Biden về các hành động khiêu khích của Kiev tại Donbass. Theo Tổng thống Nga, đây là chiến lược của Ukraine nhắm đến mục tiêu duy nhất là phá vỡ hoàn toàn các thỏa thuận Minsk. Đối mặt với đồng nghiệp Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa từ chối trách nhiệm về tình hình leo thang quân sự tại biên giới Ukraine và giải thích rằng việc liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng về phía đông và tăng cường tiềm lực quân sự ở vùng biên giới với Nga là mối đe dọa đối với an ninh Nga. Có một điểm tích cực là hai nguyên thủ đã giao trách nhiệm cho các cố vấn làm việc với nhau về các vấn đề nhạy cảm này, vì biết rằng Moscow đòi có những bảo đảm pháp lý từ NATO trên điểm này. Hơn nữa, Moscow cho biết sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động của các cơ quan đại diện Mỹ tại Nga để có thể bình thường hóa các vấn đề khác trong quan hệ song phương. Tất cả các phát biểu này còn cần phải được thực hiện trong thực tế, nhưng dù sao cũng cho phép hy vọng là hai nguyên thủ sẽ gặp nhau trực tiếp, có thể là vào mùa xuân năm sau.
Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
Trong khi đó, Ukraine có thể sẽ được Mỹ ủng hộ 330 triệu đô la. Ngày hôm qua, trong nỗ lực chống Nga và Trung Quốc, Quốc hội Mỹ đã công bố dự thảo luật ngân sách quốc phòng cho năm 2022, đề nghị tăng chi cho quân đội, hỗ trợ cho Ukraine và ra tuyên bố hậu thuẫn Đài Loan.
Reuters cho biết, phiên bản thỏa hiệp lưỡng đảng về dự thảo đạo luật ủy quyền về quốc phòng, viết tắt là NDAA, cho phép quân đội Mỹ được chi 770 tỷ đô la, cao hơn mức đề nghị của Tổng thống Biden là 25 tỷ, tăng 5% so với ngân sách năm 2021. Văn bản dự trù cả việc tăng lương 2,7% cho các quân nhân và mua thêm nhiều chiến đấu cơ và tàu chiến cho Hải quân Mỹ, một thông điệp mà Quốc hội Mỹ muốn gửi đến Nga và Trung Quốc cùng với những chiến lược để đối phó với những mối đe dọa địa chiến lược. Dự thảo luật NDAA còn dành 300 triệu đô la cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine nhằm hậu thuẫn cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Liên quan đến Trung Quốc, dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2022 đề nghị dành 7,1 tỷ đô la cho sáng kiến răn đe ở Thái Bình Dương, ra một tuyên bố của Quốc hội hậu thuẫn quốc phòng Đài Loan, cũng như một lệnh cấm Bộ Quốc phòng Mỹ trang bị các sản phẩm được sản xuất từ lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Hãng tin Anh lưu ý, văn bản dự thảo luật này được công bố không ít lâu sau cuộc đối thoại trực tuyến giữa hai nguyên thủ Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin liên quan đến tình hình căng thẳng ở biên giới Nga và Ukraine.
Về thời sự Trung Quốc, nhà nước chính thức can thiệp giải quyết vấn đề nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande qua việc cử 5 lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tham gia ban quản lý rủi ro. Ban này gồm 7 thành viên được thành lập vào tối thứ Hai vừa qua. Tập đoàn Evergrande đã không thể thanh toán đúng hạn khoản nợ 82,5 triệu đô la vào hôm thứ Hai. Đây là lần thứ hai đại tập đoàn Trung Quốc không thể trả được nợ đúng kỳ hạn, trong khi tổng khối nợ của Evergrande lên đến 260 tỷ đô la. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde tường trình.
Too big to fail, trop gros pour chavirer, les petits propriétaires spoliés voulaient croire à cette intervention publique, les faits leur donnent raison.
Too big to fail, các chủ sở hữu nhỏ bị cướp đoạt muốn tin vào sự can thiệp của nhà nước để cứu con tàu Evergrande. Những diễn biến gần đây dường như cho thấy là họ có lý. Tối hôm thứ Hai vừa qua, các đại diện của nhà nước chiếm phần lớn số ghế ở ban xử lý rủi ro do nhà đầu tư bất động sản nợ nần chồng chất này mới thành lập. Các thị trường được trấn an, ít nhất là tạm thời, cổ phiếu của Evergrande đã tăng 1% vào ngày 7 tháng 12 ở Hồng Kông sau khi hôm trước bị giảm đến 14%. Để tái cấu trúc nợ của nhà vô địch các công trường giang dở, thì phải tìm ra được các nhà đầu tư, có thể là các công ty nhà nước, theo ý kiến của một nhà phân tích được báo Finance Times trích dẫn, để hoàn thiện rất nhiều dự án bị bỏ hoang và ra một phần cho những người mua căn hộ trong các khu chung cư trống rỗng. Ngoài ra, tập đoàn Evergrande sẽ còn phải từ bỏ đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có sân vận động Quảng Châu, và dự án này đã được một cơ quan nhà nước tiếp quản vào cuối tháng 11. Phải chăng cứu Evergrande để rồi từng bước nhẹ nhàng xóa bỏ tập đoàn này? Đây chính là cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xử lý chấm dứt sự tồn tại của nhiều con tê giác xám khác, có nghĩa là những doanh nghiệp lớn bên bờ phá sản, đe dọa đến sự ổn định tài chính của đất nước.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Lịch sử chính trị Đức bước sang một trang mới kể từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 12, với việc ông Olaf Scholz trở thành thủ tướng khép lại 16 năm nắm quyền của bà Angela Merkel. Trong 4 năm tới, thủ tướng thứ 9 của Đức thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội sẽ lãnh đạo liên minh chính phủ chưa từng có, với sự tham gia của Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault mô tả chân dung của tân thủ tướng Đức.
Sobre, presque ennuyeux, des talents rhétoriques sous-développés, pragmatiques, une connaissance en profondeur des dossiers, un négociateur redoutable.
Bình dị, gần như là buồn tẻ, khả năng hùng biện pháp, thực dụng, hiểu rõ các hồ sơ quan trọng. Một nhà đàm phán đáng gờm, ông Olaf Scholz, có nhiều điểm giống thủ tướng mãn nhiệm, bà Angela Merkel. Bản tính của hai người giống nhau. Tân thủ tướng đã hai lần làm bộ trưởng dưới quyền bà Merkel, phụ trách các vấn đề xã hội vào giai đoạn đầu của khủng hoảng 2008-2009 và nắm bộ tài chính trong 4 năm qua. Olaf Scholz đã làm việc gần gũi với cựu thủ tướng và có mối quan hệ tốt với bà. Quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra rất yên ả. Olaf Scholz từ lâu đã có kế hoạch lên nắm quyền. Kế hoạch này không phải là không có thất bại, và đặc biệt là thất bại cách đây 2 năm trong việc giành chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội SPD. Thế nhưng, ông nhanh chóng lật sang trang mới sau thất bại và chứng tỏ được là nhân vật quan trọng trong Đảng SPD. Từ lâu trong Đảng này, ông đã không được ưa thích, nhưng không ai có được tầm vóc và kinh nghiệm như ông. Vị tân thủ tướng thực dụng có lập trường rõ ràng, đứng đầu liên minh chính phủ cùng với Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do. Ông sẽ tiến hành cải cách sâu rộng nước Đức để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi năng lượng, đấu tranh chống lại bất bình đẳng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa xã hội.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Ngay khi lên làm thủ tướng, ông Olaf Scholz sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19. Chiến lược của chính quyền mới hiện vẫn là tập trung vào chương trình tiêm chủng bắt buộc. Còn theo AFP, chính phủ mới của Đức cũng được quốc tế quan tâm chờ đợi trong bối cảnh địa chính trị bất ổn giữa các cường quốc. Về hồ sơ hạt nhân Iran, trong khi các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, thì vào ngày hôm qua Hoa Kỳ quyết định áp dụng thêm nhiều biện pháp trừng phạt mới đối với khoảng 12 thực thể và quan chức Iran vì các vụ vi phạm nhân quyền tại nước Cộng hòa Hồi giáo.
Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, được AFP trích dẫn, các biện pháp trừng phạt mới chủ yếu nhằm đến các đơn vị đặc nhiệm của lực lượng an ninh phụ trách gìn giữ trật tự LEF hoặc chống khủng bố NOPO vì trấn áp người biểu tình. Hai thực thể này bị cáo buộc đã thực hiện hoặc ra lệnh nhân danh chính phủ Iran các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhắm vào thường dân Iran. Hassan Karemi, chỉ huy đặc nhiệm LEF, và Mohsen Erabrihi, chỉ huy lực lượng NOPO, nằm trong số các quan chức bị trừng phạt. Ngoài ra, hai nhà tù Rahedan và Ipasan cũng bị chính quyền Mỹ nhắm đến vì đã hành quyết nhiều tù nhân. Giải thích về các biện pháp trừng phạt mới, thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh đến việc Washington sẽ tiếp tục đấu tranh chống chế độ chuyên quyền và để các cá nhân phải chịu trách nhiệm cho việc đàn áp bạo lực, những người tìm cách thực hiện các quyền con người và các quyền tự do cơ bản của họ.
Quyết định của Mỹ có thể sẽ khiến chính quyền Tehran phản ứng dữ dội, đặc biệt là trong bối cảnh Iran cùng với nhóm 5+1 sẽ nối lại đàm phán về hạt nhân vào ngày mai tại Vienna sau một tuần đình hoãn. Tuy nhiên, theo Reuters, thì Ngoại trưởng Pháp khi trả lời một ủy ban nghị viện Pháp thì không tỏ ra lạc quan vì các yếu tố không mang tính tích cực. Ông Jean-Yves Le Drian có cảm giác là Iran tìm cách kéo dài thời gian và các cuộc đàm phán càng kéo dài, họ càng từ bỏ các cam kết và càng tiến gần đến khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân từ trong nguyên văn. Biến thể Omicron có thể không nguy hiểm hơn biến thể Delta. Các nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới và Hoa Kỳ cho biết là các loại vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả bảo vệ những bệnh nhân bị nhiễm biến thể Omicron. Dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron không gây ra nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta. Tuy nhiên, vẫn cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu, nhất là về hiệu quả của liều tăng cường.
Giám đốc Ban xử lý các tình huống y tế khẩn cấp của WHO, ông Michel Ryan trả lời AFP ngày hôm qua, là không có lý do gì để nghi ngờ hiệu quả của các loại vaccine hiện nay có thể bảo vệ được các bệnh nhân bị nhiễm biến thể Omicron, tránh được các biến chứng nghiêm trọng của bệnh và phải nhập viện. Về phần mình, giáo sư Anthony Fauci, nhà khoa học đầu ngành, cố vấn dịch tễ của chính phủ Mỹ, cũng xác nhận đánh giá trên và khẳng định rằng gần như chắc chắn là biến thể Omicron không nguy hiểm hơn Delta. Theo ông Fauci, có một số dấu hiệu chỉ ra rằng Omicron thậm chí còn ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng bởi các dữ liệu nghiên cứu chỉ mới ở giai đoạn sơ khai. Chuyên gia Mỹ cũng thận trọng lưu ý thêm rằng, biến thể Omicron lây lan rất nhanh, các loại vaccine có thể kém hiệu quả hơn và cần phải đợi thêm ít nhất 2 tuần nữa mới có thể đánh giá chính xác về mức độ nguy hiểm của biến thể này. Theo một nghiên cứu khác, do phòng thí nghiệm ở Nam Phi Africa Health Research thực hiện, vaccine Pfizer chỉ bảo vệ được một phần chống lại biến thể mới này. Giáo sư tại phòng thí nghiệm Nam Phi, ông Alex Sigan chỉ ra rằng mức độ trung hòa của biến thể Omicron đã giảm rất mạnh so với các chủng COVID phát hiện trước đó. Về mặt tích cực, những người đã tiêm hai liều vaccine Pfizer hoặc đã nhiễm bệnh có thể vô hiệu hóa biến thể mới này. Do đó, liều tăng cường có thể tăng khả năng phòng ngừa nhiễm bệnh. Giáo sư Alex Sigan nói thêm rằng nếu cơ thể càng có nhiều kháng thể, khả năng chống lại Omicron sẽ cao hơn. Cũng trong hôm thứ Ba, WHO đã kêu gọi các quốc gia đưa ra các biện pháp để bảo vệ trẻ em tốt hơn khỏi dịch bệnh. Do số ca nhiễm ở trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi gia tăng, thậm chí còn cao hơn 2 đến 3 lần so với các nhóm tuổi khác.
Còn tại Hàn Quốc, lần đầu tiên nước này ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở mức kỷ lục, thêm 7.175 ca theo số liệu ngày hôm nay. Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi chính phủ huy động mọi nguồn lực để ổn định tình hình, đặc biệt ưu tiên các biện pháp phòng dịch và đẩy mạnh tiêm nhắc lại liều 3. Thông tin viên Trần Công tường trình từ Seoul.
Thêm 13 ca nghi nhiễm biến thể Omicron vừa mới được phát hiện có liên quan đến cụm lây nhiễm nhà thờ tại Incheon. Đặc biệt trong nhóm lây nhiễm mới biến chủng Omicron có một bệnh nhi dưới 10 tuổi. Tuy nhiên, theo thông tin nhận được từ bệnh viện thì tất cả các bệnh nhân nhiễm chủng mới đều không cho thấy biểu hiện của các triệu chứng nghiêm trọng. Trong số những bệnh nhân đã nhiễm chủng mới, những người ở độ tuổi 20 đều đã được tiêm phòng đủ 2 mũi vào khoảng ngày 27 tháng 11. Theo Giám đốc Song Yong Ray của Bộ phận Chiến lược Xã hội, chưa có đủ bằng chứng để chứng minh rằng chủng Omicron sẽ trở thành chủng lây nhiễm chính tại Hàn Quốc trong thời điểm này. Và ngày hôm nay, số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tăng lên kỷ lục với hơn 7.000 ca nhiễm trong một ngày, đánh dấu làn sóng lây nhiễm thứ tư tại Hàn Quốc. Số bệnh nhân ở trong tình trạng nguy kịch cũng đã tăng kỷ lục tới hơn 800 bệnh nhân, do tỷ lệ bệnh nhân nặng tăng quá nhanh, vượt ngoài dự kiến của chính phủ, nên số giường bệnh đã cạn kiệt nhanh hơn phán đoán của các bệnh viện. Dưới sức ép của đại dịch, chính phủ cũng đã thông báo rằng họ sẽ xem xét thời điểm để kích hoạt thêm một kế hoạch khẩn cấp mới có tên là các biện pháp đặc biệt. Các biện pháp này sẽ bao gồm việc giới hạn thời gian bán hàng và số lượng thực khách tại các cửa hàng cà phê ăn uống, chuyển các lớp học sang dạng online và tăng tốc độ tiêm mũi bổ sung cho cộng đồng. Và họ hy vọng rằng hiệu quả sẽ bắt đầu được ghi nhận sau khoảng từ 1 đến 2 tuần.
Sau đây là một số thông tin khác.
Trung Quốc giam giữ ít nhất 71 nhà báo Duy Ngô Nhĩ. Khẳng định này được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, đưa ra ngày hôm qua, trong một báo cáo có tiêu đề Bước đại thụt lùi ngành báo chí tại Trung Quốc. Theo tổ chức này, số người bị bắt giam trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp sắc tộc thiểu số người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nếu tính trên bình diện quốc gia, tổng cộng đã có ít nhất 127 nhà báo đang bị giam cầm.
Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Úc gây sức ép để Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Ngày hôm nay, Úc và Việt Nam tổ chức đối thoại nhân quyền song phương lần thứ 17. Trong thông cáo ngày hôm qua, bà Ellen Pearson, giám đốc quốc gia Úc của Tổ chức theo dõi nhân quyền phát biểu, xin trích, nhiều người ở Việt Nam đã bị truy tố chỉ vì cố gắng thực thi các quyền chính trị và dân sự cơ bản mà người dân Úc thường coi là chuyện tất yếu. Úc có một công dân gốc Việt, Châu Văn Khảm, ngồi tù ở Việt Nam từ tháng Giêng năm nay, theo cáo buộc khủng bố vì liên quan đến Việt Tân. Tổ chức quan sát nhân quyền thống kê có ít nhất 146 người đang bị cầm tù tính đến tháng 12 vì thực thi các quyền cơ bản của mình.
Tòa phúc thẩm Malaysia xác nhận hôm nay giữ nguyên mức án 12 năm tù về 7 tội danh, trong đó có tội tham nhũng đối với cựu thủ tướng Najib Razak. Tư pháp Malaysia kết tội ông và những người thân cận của ông đã biển thủ hàng tỷ đô la từ công quỹ để sử dụng cho các mục đích cá nhân. Vụ bê bối đã dẫn đến sự thất bại của ông trong đợt bầu cử năm 2018, kết thúc hơn 10 năm lãnh đạo của cựu thủ tướng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông 2022, Mỹ muốn cản trở Trung Quốc phô trương thế mạnh.
Những đường đua trượt tuyết đang biến thành một mặt trận cạnh tranh mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngày 6 tháng 12 vừa qua, chính quyền Biden đã quyết định tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông lần thứ 24 diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022. Hoa Kỳ sẽ không cử một đại diện ngoại giao nào đến tham dự sự kiện. Nhà Trắng giải thích vì các lý do vi phạm nhân quyền, hành động diệt chủng nhắm vào sắc tộc thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo hội ở Tân Cương. Theo giới quan sát, với quyết định này, Hoa Kỳ tìm cách cản trở Trung Quốc phô trương sức mạnh. Quyết định tẩy chay của Mỹ ngay lập tức đã bị Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Bắc Kinh cáo buộc Washington vi phạm điều khoản 50 của Ủy ban Olympic Quốc tế liên quan đến tính trung lập về chính trị của Thế vận hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lạc Kiên không ngần ngại dọa rằng Hoa Kỳ sẽ trả giá cho những hành vi sai lầm. Nhà nghiên cứu địa chính trị Jean-Baptiste Guégan trên đài France Info nhận định, quyết định tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh của Mỹ là để ngăn cản một tham vọng lớn của Trung Quốc. Ông nói, Thế vận hội mùa đông trong sự tiếp nối với Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008 được dùng để chứng tỏ vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế. Bắc Kinh sử dụng những kỳ đại hội thể thao này nhằm chứng tỏ sức mạnh rằng Trung Quốc có khả năng tiếp đón những sự kiện lớn, đồng thời có khả năng cho thấy nước này thống trị về mặt thể thao. Hoa Kỳ chỉ muốn cản trở điều đó khi biến vấn đề nhân quyền và Tân Cương thành ưu tiên trong lịch trình truyền thông. Giới chuyên gia lưu ý, nếu như quyết định tẩy chay ngoại giao được cho là một tín hiệu mạnh mẽ, thì biện pháp này vẫn chỉ mang tính biểu tượng. Đây là một phiên bản nhẹ, một giải pháp thay thế cho sự tẩy chay toàn diện như những gì Tổng thống Jimmy Carter từng làm hồi năm 1980 đối với Thế vận hội Moscow, để rồi 4 năm sau bị Liên Xô đáp trả, không cử đại diện và phái đoàn thể thao đến dự Olympic Los Angeles năm 1984. Nhưng chuyên gia về chính trị thể thao người Đức, ông Jürgen Mittag, trả lời kênh truyền hình quốc tế DW.com cho rằng, dù mang tính biểu tượng, biện pháp này cũng có thể có hiệu quả hơn nếu như nhiều chính phủ cùng tham gia, đặc biệt trong trường hợp nước bị nhắm đến là Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, Trung Quốc có một tầm quan trọng chính trị thế giới, là một cường quốc thế giới. Bởi vì hành động này cũng có thể dẫn đến việc hứng lấy những đòn trả đũa nghiêm khắc từ Bắc Kinh, theo như nhận định của ông Tanguy Strie, giáo sư ngành quan hệ quốc tế trường Đại học Công giáo Louvain của Bỉ với tờ L'Echo. Ông giải thích, những biện pháp đối với Trung Quốc cho đến giờ vẫn chỉ mang tính biểu tượng cao bởi vì phương Tây đã bị trói chặt vào nền kinh tế Trung Quốc do đã không có được những quyết định cần thiết đúng lúc để giải phóng khỏi sự lệ thuộc đó như lẽ ra họ có thể làm được trong kỳ đại dịch. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là liệu Liên hiệp châu Âu có nên theo Mỹ hay không nếu như cuộc khủng hoảng lần này là một chương mới trong cuộc đọ sức giữa hai siêu cường thế giới để áp đặt mô hình quản trị của mình giữa một bên là dân chủ và bên kia là chuyên chế thì Liên hiệp châu Âu một lần nữa lại bị Mỹ đưa vào thế khó xử phải chọn phe. Nếu đi theo dưới trướng của Mỹ, phạm vi hành động của Liên hiệp châu Âu sẽ bị thu hẹp trong việc bảo vệ các lợi ích của mình, đồng thời có nhiều nguy cơ hứng lấy những đòn trả đũa từ Trung Quốc. Trong kịch bản Liên hiệp châu Âu từ chối, tẩy, chay, hệ quả chính trị cho khối không phải là nhỏ như cảnh báo của nhà địa chính trị học Cyril Pré trên trang mạng L'Echo. Nhiều rủi ro cho thấy khối này bị chia rẽ do việc có sự cạnh tranh giữa các nước thành viên, trong thể thao cũng như trong thương mại, kể cả mức độ đi theo Hoa Kỳ. Cuối cùng, nhà chính trị người Pháp này kết luận, trong mọi trường hợp, Liên hiệp châu Âu đều bị đóng vai phản diện, thiếu tự chủ về chính sách đối ngoại, Liên hiệp châu Âu đành phải học cách trượt tuyết ngoài đường đua trong một cuộc cạnh tranh quyền lực mềm thể thao này.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí Xã hội, Mặt tối của quân đội Hàn Quốc, tạp chí do thông tín viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện, cuối cùng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa trình bày về chủ đề Tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, thành công hay không còn tùy thuộc vào số nước theo gương.
Ngay sau khi Hoa Kỳ thông báo quyết định tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về mặt ngoại giao, Úc là nước đầu tiên vào hôm nay cho biết sẽ có hành động tương tự. Giới quan sát dự kiến là trong những ngày sắp tới đây sẽ có thêm nhiều đồng minh của Mỹ tham gia phong trào. Câu hỏi đặt ra là số nước tẩy chay sẽ là bao nhiêu, vì thành công của việc này được cho là tùy thuộc rất nhiều vào số lượng các quốc gia theo gương Mỹ. Khi quyết định tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022, Mỹ muốn nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Trung Quốc, nhất là nạn diệt chủng và các tội ác chống nhân loại đang diễn ra tại vùng Tân Cương, nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ. Mục tiêu của hành động tẩy chay là đánh động công luận trong nước và ngoài nước, thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo các quốc gia khác đến tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc.
Đối với giới phân tích, thước đo thành công của một quyết định tẩy chay trước hết là sức hút của hành động đó đối với số đông. Để có tác động đáng kể, việc tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh phải được đông đảo các nước tiến hành.
Trên hệ thống truyền hình Pháp France Télévision vào hôm qua, bà Carole Gomez, chuyên gia địa chính trị, đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS, đã nhấn mạnh, nếu bạn là người duy nhất vắng mặt tại sự kiện, thay vì thu hút sự chú ý và vạch trần một điều gì đó, chính bạn sẽ lâm vào tình trạng bị tẩy chay và gạt ra bên lề. Hiệu quả của một hành động tẩy chay cũng tùy thuộc vào phản ứng của quốc gia bị nhắm tới. Trong trường hợp của Trung Quốc, chuyên gia Gomez cho rằng, việc Bắc Kinh tuyên bố trả đũa có thể khiến nhiều quốc gia khác không theo gương tẩy chay của Mỹ. Nhất là khi Trung Quốc, do trọng lượng kinh tế ngày càng tăng, vẫn là đối tác thương mại chính của nhiều nước. Có lẽ chính vì những lời đe dọa trả đũa đó của Bắc Kinh mà quyết định tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh mà Washington loan báo chưa gây ra được một làn sóng hưởng ứng từ phía các quốc gia khác, kể cả tại các nước đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ. Hầu hết đều duy trì một thái độ thận trọng trước khi đưa ra quyết định dứt khoát.
Ngay sau khi Mỹ loan báo quyết định tẩy chay, Úc và New Zealand là hai nước đầu tiên cho biết quyết định sẽ tẩy chay hay không cử quan chức chính phủ đi dự Thế vận hội Bắc Kinh. Khả năng Canada hay Anh Quốc tẩy chay cũng đã được gợi lên.
Theo hãng tin Anh Reuters, vào sáng nay, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thông báo rằng các quan chức Úc sẽ không đến dự Olympic mùa đông tại Bắc Kinh, và những quan ngại về nhân quyền là một trong các yếu tố được Canberra cân nhắc để đưa ra quyết định tẩy chay. Theo Thủ tướng Úc, quyết định của Canberra không có gì là đáng ngạc nhiên, căn cứ vào quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh càng lúc càng xấu đi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tương tự như trường hợp của Mỹ, các vận động viên Úc vẫn sẽ đến tranh tài tại Trung Quốc. Nếu Úc nói rõ lý do tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về mặt ngoại giao là vấn đề nhân quyền, thì New Zealand ngày hôm qua lại kín đáo hơn, loan báo việc nước này sẽ không cử đại diện ngoại giao cấp bộ đến Olympic Bắc Kinh, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định đó chủ yếu là do dịch COVID-19, chứ không liên quan gì đến thông báo của Mỹ. Theo Reuters, Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson còn cho biết thêm là quyết định không cử quan chức chính phủ đi dự Thế vận hội Bắc Kinh đã được thông báo cho phía Trung Quốc ngay từ tháng 10 vừa qua. Hai quốc gia khác được cho là sẽ theo gương Mỹ trong vấn đề tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh là Canada và Anh Quốc, nhưng với mức độ khác nhau. Theo báo chí Canada, Đại sứ Mỹ tại Ottawa vào hôm qua tỏ ý tin tưởng là Canada sẽ hành động như Mỹ trong vấn đề này. Bản thân Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 18 tháng 11 vừa qua từng tuyên bố là nước ông đang cân nhắc khả năng vừa để cho các vận động viên tham gia thi đấu, vừa biểu thị thái độ quan ngại trước các hành vi của chính quyền Trung Quốc. Đây là một kịch bản hoàn toàn khớp với chủ trương tẩy chay ngoại giao của Mỹ. Về phần mình, Anh Quốc có vẻ thận trọng hơn. Theo nhật báo Anh The Telegraph số ra hôm nay, London đang xem xét khả năng cử quan chức cấp thấp tham dự Thế vận hội Bắc Kinh, tức là để cho Đại sứ Anh tại Trung Quốc đi dự, nhưng không đưa quan chức cấp cao đến nơi. Một phương án như vậy sẽ không phải là một cuộc tẩy chay ngoại giao hoàn toàn, cho dù một lệnh cấm hoàn toàn đối với các bộ trưởng và đại diện ngoại giao Anh tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vẫn có khả năng được quyết định.
Riêng đối với Liên hiệp châu Âu, quyết định tẩy chay hay không có vẻ đặc biệt phức tạp, nhất là đối với các quốc gia châu Âu có liên quan đến các kỳ Thế vận hội sắp đến.
Ngay sau thông báo của Mỹ về việc tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, mọi con mắt đều đổ dồn vào Pháp, đầu tàu của Liên hiệp châu Âu, và là nước sẽ tổ chức Thế vận hội Paris 2024. Cùng được quan tâm là Ý, nước đăng cai Olympic mùa đông 2026. Trong trường hợp của Pháp, Tổng thống Macron sẽ bị ràng buộc vì phải tránh không cho Thế vận hội Paris 2024 lâm vào tình trạng bị Trung Quốc tẩy chay để trả đũa trong trường hợp Pháp tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, Điện Élysée, tức là Phủ Tổng thống Pháp, cho biết là ông Macron đã ghi nhận kỹ lưỡng việc Mỹ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh và Pháp sẽ phối hợp ở cấp độ châu Âu về vấn đề này. Ý thì có phần rõ ràng hơn Pháp. Theo nhật báo Mỹ The New York Times, một quan chức chính phủ Ý vào hôm qua khẳng định là Roma sẽ không tham gia cuộc tẩy chay của Mỹ. Quyết định này cũng dễ hiểu, vì trong tư cách là nước tổ chức Thế vận hội mùa đông 2026, theo truyền thống, Ý phải cử sứ giả chính thức đến Bắc Kinh để nhận biểu tượng Thế vận, mở nước đi trước, bàn giao cho nước đi sau. Ở cấp độ Liên hiệp châu Âu, dù toàn khối vừa gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đã áp đặt trên các quan chức Trung Quốc, dính líu đến các vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương. Và dù Nghị viện châu Âu tháng 7 vừa qua đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc về việc kêu gọi các quan chức ngoại giao tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, thì Ủy ban châu Âu đã có quan điểm không ủng hộ việc tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Theo New York Times, vào hôm qua, cơ quan hành pháp của Liên Âu này đã ra thông cáo cho rằng châu Âu sẵn sàng đóng góp cho mục tiêu truyền bá các giá trị tích cực và thúc đẩy tự do và nhân quyền ở cấp độ toàn cầu. Tuy nhiên, những sự kiện như Thế vận hội, xin trích không nên được sử dụng để tuyên truyền chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại thượng đỉnh Biden và Putin, hai bên giữ nguyên lập trường trong hồ sơ Ukraine. Ông Olaf Scholz trở thành thủ tướng mới của Đức, khép lại thời kỳ Merkel. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng biến thể Omicron có thể không nguy hiểm hơn biến thể Delta. mỗi ngày một sự kiện, tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông 2022, Mỹ muốn cản trở Trung Quốc, phô trương thế mạnh. Theo dòng thời sự, tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh thành công hay không còn tùy thuộc vào số nước theo gương. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ba đảng phái chính trị của nước Đức thỏa thuận lập được chính phủ sớm hơn dự kiến. Chính phủ đèn giao thông ba màu của nước Đức có ý nghĩa gì với Pháp, với Liên hiệp châu Âu? Đây là chủ đề lớn của nhiều báo Pháp ngày hôm nay.
Hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng hơn, đe dọa tương lai nhân loại là chủ đề chính của báo Le Monde nhân kết quả điều tra chưa từng có tại hơn 100 quốc gia được công bố vào hôm qua.
Báo Le Monde nhấn mạnh là chuyển đổi sang nền kinh tế xanh là con đường mà nhân loại buộc phải tiến hành trong những thập niên tới. Thách thức lớn nhất là bảo đảm được công bằng xã hội trong tiến trình gian nan này. Nhật báo Viễn Trung của nước Pháp giới thiệu kết quả điều tra chưa từng có của World Equality Lab tổng kết tình trạng bất bình đẳng về thu nhập và tài sản từ hai thế kỷ nay để định vị xem xã hội đương đại của chúng ta đang ở đâu trong lĩnh vực này.
Bài xã luận của Le Monde được nhan đề để xã hội được bình đẳng hơn, giải pháp phải là chính trị, giải thích. Hố sâu ngăn cách giàu nghèo không phải là chuyện mới, tuy nhiên tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều với đại dịch COVID-19.
Trong đại dịch, nhóm những người giàu nhất càng giàu hơn nữa, tình trạng của nhóm những người nghèo khổ bấp bênh nhất lại càng trở nên tệ hại hơn nữa. Năm 2020, trong đại dịch, các tỷ phú đã kiếm thêm được hơn 3.000 tỷ đô la nhờ giá bất động sản và cổ phiếu gia tăng. Hơn 10% dân số giàu nhất thế giới sở hữu hơn 3/4 tài sản của nhân loại, trong lúc 50% dân cư thế giới gồm những người nghèo nhất sở hữu 2%. Le Monde nhấn mạnh là đại dịch COVID-19 là nhân tố làm hố sâu ngăn cách giàu nghèo thêm rộng ra, khác hẳn với nhiều cuộc đại khủng hoảng trước đó khiến khoảng cách giảm bớt, như hai cuộc đại chiến thế giới hay khủng hoảng kinh tế 1929. Tại các nước phát triển, nhà nước rót những khoản tiền trợ cấp khổng lồ để bảo vệ doanh nghiệp, duy trì thu nhập, tránh nghèo đói bùng phát. Nhưng bên hưởng lợi phần lớn là các đại gia. Điều này khiến khoảng cách giàu nghèo tăng mạnh hơn.
Theo Le Monde, có ba sự thật hiển nhiên mà chính quyền các nước phải đối mặt.
Thứ nhất là không thể tránh khỏi việc tăng thuế nhắm vào các tài sản lớn được hưởng lợi nhờ đại dịch để bù lấp hố ngăn cách giàu nghèo. Việc cộng đồng quốc tế thỏa thuận đánh thuế tối thiểu 15% các công ty đa quốc gia, theo Le Monde, mới chỉ là bước đầu. Thứ hai là cần phải có chính sách thu hẹp bất bình đẳng thông qua đầu tư cho giáo dục, y tế, lĩnh vực vốn được nhiều nơi coi là gánh nặng ngân sách. Về điểm này, việc Hoa Kỳ bắt đầu hướng sang học tập mô hình châu Âu, nơi dịch vụ công được coi là phát triển nhất thế giới, là một dấu hiệu tích cực. Điểm hiển nhiên thứ ba là phải bảo đảm gánh nặng đóng góp cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu phải công bằng. Những gia đình có tài sản lớn nhất phải đóng góp nhiều hơn. Le Monde được nhắc lại bài học của phong trào phản kháng áo vàng tại Pháp, khi gánh nặng chuyển đổi sinh thái bị chính quyền đặt chủ yếu lên vai những người nghèo nhất. Nhật báo Cánh Trung Pháp khép lại với lời cảnh báo, cuộc khủng hoảng hiện nay bắt buộc chúng ta phải tính đến ba sự thật hiển nhiên nói trên trước khi quá muộn.
Nhật báo Thiên tài Libération cũng có nhiều bài viết về chủ đề bất bình đẳng.
Về bất bình đẳng trong trách nhiệm với môi trường, Libération có bài tố cáo các chuyến bay du lịch lên không gian là thủ phạm gây ô nhiễm trầm trọng, minh chứng rõ ràng cho tình trạng bất bình đẳng khủng khiếp giữa những người giàu nhất với xã hội nói chung. Tỷ phú Nhật Yasuko Miyazawa có chuyến bay lên trạm không gian quốc tế hôm nay. Ngày mai đến lượt tỷ phú Mỹ Jeff Bezos có chuyến bay lên không gian với 6 người khác. Mỗi chuyến bay như thế xả ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tấn CO2. Trong lúc để thực thi Hiệp định Khí hậu Paris, giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C, mỗi người không được phép phát thải quá 2 tấn CO2 một năm. Libération cho biết tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới khi dịch vụ du lịch không gian phát triển mạnh. Libération điểm mặt các thủ phạm chính của những hành động điên rồ này xét về mặt xã hội và sinh thái như công ty SpaceX, Blue hay Virgin Galactic. Báo Libération cũng nhấn mạnh là 10% người giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm về một nửa số lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Trang nhất của Libération ngày hôm nay cũng dành cho chủ đề bất bình đẳng với tựa lớn, hãy cấp thật nhanh vaccine cho các nước nghèo nhất.
Tờ báo Thiên tài nhấn mạnh là đúng một năm sau mũi tiêm chủng COVID đầu tiên tại châu Âu, cho đến nay mới chỉ có 8% dân các nước nghèo nhất nhận được liều đầu tiên. Tỷ lệ này ở các nước phát triển là hơn 65%. Bài xã luận của Libération mang tựa đề Ích kỷ lưu ý là không phải ngẫu nhiên mà biến thể Omicron mới xuất hiện đang gây lo lắng tại Nam Phi, nơi tỷ lệ tiêm chủng mới chỉ khoảng 25%. Tờ báo nhắc lại là xác suất cao cho việc virus lưu truyền mạnh hơn dẫn đến các biến thể mới là nơi dân cư ít được tiêm chủng. Liberation cảnh báo là sự ích kỷ của một số nước giàu và tập đoàn dược phẩm có thể dẫn đến hệ quả là trong tương lai xuất hiện một biến thể kháng được tất cả các vaccine. Các nước nghèo không có đủ vaccine vì rào cản bằng sáng chế. Tờ báo có bài phỏng vấn Chủ tịch Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, bà Karine Laurent, với tựa đề Chúng ta có thể sẽ phải trả giá đắt cho các sai lầm của chúng ta trong nhiều năm. Chủ tịch Y sĩ Không Biên Giới kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức quy định bảo vệ bằng sáng chế với vaccine COVID-19 để thế giới có thể thoát được cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Bà Karine Laurent cũng chỉ rõ vì sao là bế tắc. Ví dụ cụ thể là công ty BioNTech, chủ của vaccine Pfizer, chống lại việc dỡ bỏ bằng sáng chế bởi họ sẽ thu được nhiều lợi lãi nhất do việc bán được vaccine cho các nước giàu với giá cao hơn là bán vaccine với giá thấp cho các nước nghèo.
Nước Đức có chính phủ mới là chủ đề chính của nhiều báo Pháp ra ngày hôm nay.
Những thách thức với tân thủ tướng Olaf Scholz là tiết trăng nhất của Le Figaro. Thách thức đầu tiên với tân thủ tướng Đức Đảng Xã hội Dân Chủ là phải dung hòa được các cương lĩnh về kinh tế gần như đối lập nhau của hai đảng phái khác trong liên minh chưa từng có này là Đảng Xanh và Đảng Tự do Dân Chủ. Đảng Xanh muốn đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, trong khi đó Đảng Tự do Dân Chủ thì muốn trở lại với chính sách kinh tế khắc khổ trước đại dịch. Báo Le Monde đã tỏ ra rất tin tưởng vào ekip mới lãnh đạo nước Đức với bài Olaf Scholz, vị thủ tướng gây tin tưởng. Le Monde đã thuật lại cuộc phỏng vấn vào đầu năm ngoái với hai cố vấn của ông Olaf Scholz, cho lúc đó là Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ liên hiệp của bà Merkel. Hai cố vấn của ông dự báo là cấp trên của họ là người nhiều khả năng nhất trở thành thủ tướng Đức. Vào thời điểm đó, Đảng Xã hội Dân Chủ chỉ đạt 15% ủng hộ của cử tri, trong lúc Đảng Bảo thủ của bà Merkel đạt 40%, Đảng Xanh gần 20%. Và lúc đó, một trong hai cộng sự của ông Scholz nhấn mạnh là người Đức sẽ chọn sự ổn định và liên tục trong bối cảnh đầy bất chắc hiện nay, và người có khả năng nhất để làm thủ tướng là chính ông Bộ trưởng Tài chính.
Chính phủ mới của Đức có ý nghĩa như thế nào với Pháp và Liên Âu là câu hỏi mà Le Figaro và La Croix cùng đặt ra.
Xã luận Le Figaro nhan đề châu Âu của nước Đức nhấn mạnh đến bình diện xây dựng châu Âu. Thứ nhất là tân chính phủ Đức sẽ giúp cho chính quyền Macron thúc đẩy việc xây dựng châu Âu bởi tân thủ tướng Scholz có một khát vọng châu Âu. Khát vọng này có thể cộng hưởng với khát vọng châu Âu của Tổng thống Pháp được đưa ra vào năm 2017, tuy nhiên đã không được các đồng minh châu Âu hưởng ứng vào thời điểm đó. Mong muốn của Pháp tăng cường khả năng quốc phòng của châu Âu có thể nhận được sự hậu thuẫn của nước Đức. Chính trị gia Đảng Xanh Annalena Baerbock có thể trở thành ngoại trưởng Đức, ủng hộ chính sách tăng cường thống nhất chính sách đối ngoại của châu Âu, từ bỏ quy tắc đồng thuận 100% giữa các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Le Figaro nhấn mạnh là một nước Đức ủng hộ mạnh mẽ cho việc nâng cao sự thống nhất của châu Âu cũng sẽ khiến châu Âu mang đậm chất Đức. Le Figaro cũng cho biết rõ là tân chính phủ ba đảng của Đức cho biết nhanh chóng sẽ khởi động đối thoại với Pháp về các cải cách liên quan đến châu Âu. Quyết tâm hành động vì châu Âu của tân thủ tướng mạnh hơn nhiều so với người tiền nhiệm, có thể thúc đẩy Liên hiệp châu Âu hướng đến một nhà nước liên bang châu Âu. Mục tiêu này được ghi rõ trong thỏa thuận lập chính phủ Liên hiệp ba đảng ở Đức.
Chủ đề lớn của báo Công giáo La Croix ngày hôm nay cũng là chính phủ liên minh ba đảng của Đức, nhưng với một góc nhìn rất khác.
Tựa lớn của La Croix là thỏa thuận của Đức làm Paris chao đảo, nhấn mạnh đến những điểm khác biệt lớn trong chương trình hành động của chính phủ Đức với Pháp như về nhập cư hay năng lượng tái tạo. Xã luận Nhật báo Công giáo với nhan đề Sau sức mạnh bình thản, tức giai đoạn 16 năm cầm quyền của bà Merkel, thì nhấn mạnh đến việc nước Đức sắp bước vào giai đoạn của các cải cách táo bạo. Về mặt hình thức, tân thủ tướng Đức thể hiện là người tiếp nối phong cách của thủ tướng tiền nhiệm, nhưng theo La Croix thì về thực chất, các cuộc cải cách của nước Đức trong thời gian tới sẽ tác động rất mạnh đến các nước láng giềng, trước hết là Pháp. Về mặt chính trị châu Âu, khác hẳn bà Merkel, tân chính phủ Đức sẽ thúc đẩy những cải cách triệt để đối với các định chế châu Âu theo hướng mô hình liên bang. Về mặt môi trường, chủ trương của chính phủ Đức là 80% điện năng sẽ xuất xứ từ năng lượng tái tạo trước 2030. Lập trường này có thể là khác hẳn với các chính sách hàng đầu của nước Pháp. Bầu cử Pháp sẽ diễn ra trong ít tháng nữa, chắc chắn hai bên sẽ có nhiều thảo luận sôi nổi. Cho dù thế nào thì La Croix kết luận, để tránh cho Liên Âu bị tê liệt, nước Pháp và Đức phải tìm được thỏa hiệp. Nhật báo Kinh tế Leseco hôm nay dành trang nhất để giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong số các doanh nghiệp khởi nghiệp của nước Pháp mới nổi lên trong những năm gần đây, chinh phục được đông đảo người sử dụng. Trong số các doanh nghiệp trẻ nổi tiếng được dẫn tên có Blabcar trong lĩnh vực giao thông hay Doctolib trong lĩnh vực đăng ký y tế trên mạng.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội với chủ đề Mặt tối của quân đội Hàn Quốc, tạp chí do thông tin viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Hàn Quốc được biết đến là đất nước thực thi luật bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cuộc sống ở quân ngũ đã trở thành nỗi ác mộng cho nam giới nước này do nạn bắt nạt, bạo lực và quấy rối trong một môi trường hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Sự thật về quân đội Hàn Quốc đã được khắc họa chân thật trong bộ phim truyền hình trên Netflix có tên gọi là DT, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên chính Jung Hae-in và Go Kyung-hwan. Cốt truyện của bộ phim đã thu hút người xem và làm dấy lên các cuộc thảo luận về những gì đang diễn ra trong quân đội Hàn Quốc.
Sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên và Hiệp định Đình Chiến ngày 27 tháng 7 năm 1953 đã khiến Hàn Quốc trở thành một trong số các quốc gia trên thế giới vẫn nằm trong tình trạng chiến tranh lạnh căng thẳng.
Để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh và gửi tiếp viện sớm nhất trong trường hợp nguy cấp, Hàn Quốc duy trì quân đội thường trực 550.000 người và 2,7 triệu quân dự bị. Hầu như tất cả nam giới Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 21 tháng. Tìm nghĩa vụ tuy gian khổ, nhưng là để bảo vệ quốc gia và là môi trường để nam giới Hàn Quốc rèn luyện thể chất, hình thành nếp sống ngăn nắp, có tổ chức và kỷ luật. Đầu tiên, các tân binh phải trải qua 5 tuần huấn luyện gian khổ. Họ làm quen lối sống kỷ luật từ những điều nhỏ nhất như hô đúng khẩu hiệu, ăn ngủ đúng giờ, cấp chăn phải vuông thành chắc cách. Hàng ngày, họ phải rèn luyện thể lực như đang thực chiến, tập hít khí độc, hành quân từ giữa đêm đến rạng sáng.
Tuy nhiên, đi nghĩa vụ quân sự đã trở thành một áp lực lớn cho nam giới Hàn Quốc vì họ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong môi trường sống khép kín. Trước tiên, để bảo đảm việc tuân lệnh trên chiến trường, quân đội Hàn Quốc coi kỷ luật kết cao từ cấp trên là một hành động đương nhiên để dạy các tân binh. Ngoài ra, do ảnh hưởng lâu đời của Nho giáo, xã hội Hàn Quốc luôn đặc biệt coi trọng tư tưởng về thứ bậc từ trường học đến nơi làm việc. Việc phân cấp bậc này còn được thể hiện rõ hơn nhiều trong quân đội.
Những con số điều tra trong quân ngũ đã nói lên tất cả. Dữ liệu từ năm 2006 đến tháng 6 năm 2011 cho thấy có tổng cộng 552 quân nhân tử vong, trong đó 63% là do tự sát. Trong đó, 89 trường hợp tử vong do không thích nghi với cuộc sống công vụ, chiếm 25,6%, 61 trường hợp do môi trường gia đình, 58 trường hợp vì khối lượng công việc, 55 trường hợp vì mệt mỏi và bi quan, và 34 trường hợp do bị quấy rối và lạm dụng tình dục. Năm 2020, trong số 55 binh sĩ hy sinh trong quân đội Hàn Quốc, có tới 44 trường hợp là tự sát. Dù con số này đã giảm, nhưng không thể chắc chắn rằng hệ thống quân đội đã thay đổi. Hơn nữa, khi một người chết trong quân đội không phải vì chiến tranh, mà vì tự sát, thì nên đổ lỗi cho ai? Nhiều vấn đề tương tự vẫn còn tồn tại và đều xuất phát từ những nguyên nhân như đánh đập, lăng mạ, bạo lực tình dục, bắt nạt và văn hóa bịt miệng nạn nhân.
Cả nước Hàn Quốc có lẽ vẫn còn nhớ ngày 7 tháng 4 năm 2014, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin một vụ bắt nạt tập thể trong một đơn vị y tế của Lữ đoàn Pháo binh 977 thuộc Sư đoàn Bộ binh 28 và dẫn đến cái chết của Yong Sun-ju, một binh nhất 20 tuổi.
Anh Jun đã bị 4 quân nhân cấp trên đánh vào đầu và ngực. Mặc dù anh bất tỉnh, nhưng những kẻ tấn công không thương tiếc mà vẫn đánh anh. Cuối cùng, binh nhất Jun Song-ju bị chết não và qua đời vào sáng hôm sau khi được đưa đến bệnh viện. Trước khi chết, Jun đã phải chịu những hình thức đối xử tàn nhẫn khác như bị cấm ăn và ngủ.
Câu chuyện về sự cố Trung Sĩ Lim đã khiến cả nước Hàn Quốc bàng hoàng.
Vào cuối năm 2014, Trung Sĩ Lim thuộc Sư đoàn Bộ binh 22 ở tỉnh Gosong-gun, Gwangwon-do đã tấn công đồng đội bằng súng và lựu đạn, khiến 5 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Lim đã trốn khỏi doanh trại đem theo vũ khí sau khi giết đồng đội. Sau đó, Lim viết thư tuyệt mệnh rồi tự bắn vào ngực, nhưng đã được đưa đến bệnh viện và hồi phục. Trong bức thư tuyệt mệnh do quân đội công bố, Lim đã đề cập đến sự cô lập và nạn bắt nạt trong quân ngũ. Đây có thể là nguyên nhân chính gây ra sự cố này. Hai câu chuyện này đã tạo nên một câu nói nổi tiếng về quân đội Hàn Quốc. Nếu bạn chịu đựng, bạn sẽ là binh nhì Jun. Nếu bạn không thể chịu đựng, bạn sẽ trở thành Trung Sĩ Lim. Vào tháng 3 năm 2021, người chuyển giới đầu tiên nhập ngũ ở Hàn Quốc đã bị ép xuất ngũ sau khi bị phát hiện là đã phẫu thuật chuyển giới. Sau đó, người ta phát hiện xác của người này. Cũng trong năm 2021, đã có hai nữ quân nhân tự tử sau khi bị quấy rối tình dục.
năm gần đây, Bộ Quốc phòng đã đẩy mạnh các biện pháp nâng cao và cải cách văn hóa quân đội. Đầu tiên là để những lính mới và lính cũ sử dụng chung không gian trong lúc nghỉ giải lao để giảm xung đột thứ bậc. Trước đây, quân nhân chỉ được phép nghỉ một vài ngày lễ chính, nhưng giờ họ được phép đi chơi ngoài giờ vào các ngày trong tuần.
Một sự thay đổi lớn nữa, đó là quân nhân được sử dụng điện thoại di động sau giờ làm việc, cho phép họ liên lạc với người thân, bạn bè. Và nếu có bất kỳ vấn đề gì, họ có thể phơi bày mọi bất công trong doanh trại quân đội với thế giới bên ngoài. Sau cái chết của binh nhì Jun, do nhiều lần bị bắt nạt và hành hung vào năm 2014, Bộ Quốc phòng cũng đã cho phép gia đình đến thăm nhiều hơn. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn không giảm hẳn các trường hợp tấn công tình dục, bắt nạt và tự sát trong quân đội. Kết quả là đã có nhiều người đứng lên kêu gọi những cải cách triệt để hơn. Cho Kyung Suk, điều phối viên tại Trung tâm Nhân quyền quân đội, một nhóm công dân ủng hộ quyền của binh sĩ cho biết.
Quân đội không thể trốn tránh trách nhiệm sau cái vỏ bọc bảo vệ an ninh quốc gia được nữa. Quân đội cần phải được cải thiện ở rất nhiều khía cạnh khác.
KP là tên bộ phim được chiếu trên Netflix, nói về thực trạng trong quân đội. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Kim Bo Dong, dựa trên câu chuyện thật của Kim Bo Dong với tư cách là một cựu quân nhân DP. DP viết tắt của hai từ Deserter Pursuit, truy bắt lính đào ngũ, là một đội có nhiệm vụ truy tìm và bắt giữ những kẻ đào ngũ trong quân đội. Mở đầu phim, đạo diễn lồng một đoạn phát biểu năm 2014 của Tổng thống Park Geun-hye khi đó.
Kỷ luật quân sự thực sự bắt đầu từ việc xây dựng một doanh trại tôn trọng nhân cách của đồng đội và đảm bảo quyền con người.
Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả sẽ nhận ra quân đội chính là mô hình thu nhỏ của xã hội và tồn tại nhiều mâu thuẫn đầy nhức nhối. Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim lấy bối cảnh năm 2014. Vào thời điểm đó, một số trường hợp lạm dụng quân đội cấp cao đã gây chấn động cả nước và làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng. Câu chuyện về binh nhì Jun và Chung Si Lim được đạo diễn lồng ghép khéo léo vào tình tiết của bộ phim, giúp khán giả có thể thấu hiểu nỗi đau và đồng cảm với nạn nhân về những gì đã diễn ra.
Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, anh Yu Dong, nghiên cứu sinh tại trường đại học Kyung Puk cho biết.
DP mô tả chính xác những gì tôi đã thấy ở trong quân đội, vì vậy tôi có thể đồng cảm với nội dung của bộ phim. Trung đội của tôi không quá khắt khe và hà khắc, nhưng có quá nhiều điều tôi không thể hiểu được. Theo như tôi biết, những điều đó đã được sửa chữa rất nhiều kể từ sau hai thảm kịch bùng nổ của binh nhì Yun và Trung sĩ Lim. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, tôi có thể biết được rằng có những điều vô lý đang xảy ra trong xã hội Hàn Quốc. Những người thiếu tinh thần dẻo dai chắc khó vượt qua được điều này.
Trả lời phỏng vấn báo BBC Hàn Quốc, nam diễn viên kiêm người mẫu Kang Ngân, người từng phục vụ trong quân đội từ năm 2012 đến năm 2014, phải nói.
Khi tôi chứng kiến kẻ thù ác đấm vào cổ người lính, tôi đã phải tạm dừng xem phim, vì đó chính xác là những gì tôi đã trải qua. Tôi cũng đã bị các tiền bối của mình đánh rất nhiều. Khi ai đó đánh vào cổ bạn 20 lần như vậy, nước mắt của bạn sẽ rơi.
Còn đạo diễn của bộ phim DP, ông Han Chun-hee, khi trả lời phỏng vấn truyền thông nhận xét.
Tôi biết là đã có một số cải tiến trong quân đội, nhưng tôi nghĩ loạt phim này sẽ đóng một vai trò trong việc giữ cho chúng ta cảnh giác, không lơ là trước bạo lực trong quân đội.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí kinh tế với chủ đề Chiêu dụ các nước nghèo, bài toán khó của châu Âu, tạp chí do Thanh Hà biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
8 năm sau Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu bắt đầu lao vào cuộc chạy đua để tranh thủ cảm tình của các quốc gia đang phát triển, cạnh tranh với con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Hôm 1 tháng 12 vừa qua, Bruxelles đã thông báo chương trình đầu tư 300 tỷ euro để tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại các quốc gia ngoài Liên Âu. Liệu có đã quá trễ để Bruxelles phát huy quyền lực mềm hay không? Đầu tư có đủ sức thuyết phục để mở rộng ảnh hưởng của lục địa già với phần còn lại của thế giới nữa chăng? Trước mắt, Liên hiệp châu Âu phải vượt qua nhiều trở ngại và một số thành kiến của các nước nhận viện trợ phát triển. Kế hoạch vành đai con đường của Bắc Kinh còn được biết dưới cái tên thơ mộng hơn là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21 nhằm kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới, đã quy tụ được trên dưới 150 quốc gia. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Thượng đỉnh G7 cùng với lãnh đạo 6 đối tác dân chủ tại các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới khởi động chương trình mang tên B3W, xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn. Mục tiêu của chương trình này là nhằm đáp ứng nhu cầu vô cùng to lớn về cơ sở hạ tầng tại các quốc gia có thu nhập trung bình và ở mức thấp. Đầu tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cụ thể hóa cam kết của G7 qua việc công bố kế hoạch Global Gateway cổng vào toàn cầu. Vậy thì dự án của châu Âu gồm những gì? Đâu là những mục tiêu kinh tế mà Brussels muốn nhắm tới? Ủy ban châu Âu thông báo huy động 300 tỷ euro trong 6 năm nữa để tài trợ các dự án phát triển của các nước nghèo. Nhiều định chế của châu Âu như là Quỹ vì phát triển bền vững hay Ngân hàng đầu tư và cả lĩnh vực tư nhân được huy động để tài trợ cho dự án cổng vào toàn cầu. Nếu như Bắc Kinh chú trọng vào các công trình xây dựng cầu đường, xa lộ, hệ thống xe lửa, xây dựng bệnh viện, thì Brussels ưu tiên nhắm vào các dự án đầu tư trong những lĩnh vực như là kỹ thuật số, y tế, giáo dục và những nỗ lực chống biến đổi khí hậu vào các dự án hướng tới năng lượng sạch. Về cung cách chọn lựa các dự án, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo đã nhấn mạnh Global Gateway nhằm kết nối Liên Âu với phần còn lại của thế giới nhưng tránh để các bên bị lệ thuộc vào lẫn nhau. Có nghĩa là cổng vào toàn cầu, không tài trợ cho các công trình đồ sộ mà không giúp ích gì cho các nền kinh tế đang phát triển. Tránh nêu đích danh Trung Quốc, thế nhưng lời lẽ này là một mũi tên mà Brussels trực tiếp nhắm vào Bắc Kinh, bởi vì con đường tơ lụa mới của Trung Quốc đang đẩy khá nhiều quốc gia, từ Sri Lanka cho đến Montenegro, từ Uganda đến Angola hay Congo, vào cái bẫy nợ nần. Bởi Trung Quốc cấp vốn cho các nước nghèo dưới dạng tín dụng với lãi suất cao hơn nhiều so với thị trường. Tuy nhiên, có một thực tế không thể chối cãi, đó là 8 năm trước đây thì Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch vành đai con đường. Trên đài RFI tiếng Pháp, giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand của vùng Auvergne, giải thích về cái sự muộn màng từ phía châu Âu.
Elle réagit tardivement pour des raisons qui sont connues d'ailleurs bien sûr elle a eu une politique qui était
Liên Âu đã phản ứng muộn màng vì nhiều lý do mà chúng ta đã biết. Thí dụ như Bruxelles, chủ trương tập trung vào mục tiêu bảo vệ quyền cạnh tranh bình đẳng, tức là ít can thiệp vào các hoạt động kinh tế trên thị trường, chừng nào tốt chừng nấy. Thế rồi đến năm 2018, Liên hiệp châu Âu bắt đầu đổi chiến lược, nhưng đã không thành công cho lắm bởi vì nhiều thành viên vẫn xem đây là một hình thức can thiệp, làm rối loạn các hoạt động của thị trường. Tuy nhiên, rõ ràng là có một sự chuyển biến trong quan điểm của Liên Âu.
Vào lúc Hoa Kỳ thẩm định nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước nghèo trên thế giới, từ nay cho đến năm 2035 là khoảng 40.000 tỷ đô la, thì Liên hiệp châu Âu mới thông báo có 300 tỷ cho 6 năm sắp tới. Đấy là một giọt nước trong đại dương. Để so sánh, thì theo thông tin từ phía cơ quan tư vấn của Mỹ, Refinitiv, con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, từ khi được khởi động cho đến cuối 2020, thì Trung Quốc đã tung ra như vậy là hơn 2.600 dự án, bao gồm 3.700 tỷ đô la. Thống kê của Bắc Kinh thì cho biết là gần 1/3 trong số này, tức là khoảng 1.200 tỷ đô la đã được giải ngân. Dưới hình thức nào và với những điều kiện đi vay ra sao? Đấy lại là một chuyện khác mà Bắc Kinh không đà động đến. Bên cạnh những chỉ trích là Brussels quá eo hẹp về tài chính và đi chậm một nước cờ so với Trung Quốc trong việc tranh thủ cảm tình của các nước nghèo, thì dự án Global Gateway còn vấp phải nhiều trở ngại khác. Thứ nhất là châu Âu đòi hỏi các dự án do Brussels viện trợ phải tôn trọng các chuẩn mực về môi trường, về xã hội, về nhân quyền. Trung Quốc họ không đặt vấn đề như thế. Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand giải thích.
Sont certainement pas les priorités sur l'environnement un peu plus, mais évidemment certainement pas sur les droits humains.
Et encore une fois, đương nhiên những giá trị đó không phải là những ưu tiên trong mắt Trung Quốc. Trong một trường mực nào đó, Bắc Kinh có thể chú trọng đến những chuẩn mực về môi trường, nhưng dứt khoát là không có những đòi hỏi nào về phương diện nhân quyền. Một lần nữa, chúng ta chỉ có thể hài lòng với dự án của châu Âu. Vấn đề còn lại là những quốc gia cần được giúp đỡ sẽ phải chọn lựa. Hoặc là chịu ảnh hưởng của Trung Quốc qua hàng loạt các dự án đầu tư, hoặc là có một lối thoát khác khi ngả về phía châu Âu. Một giải pháp thứ ba nữa là dùng các dự án của Trung Quốc và châu Âu để bổ sung cho lẫn nhau. Nhưng tôi nhắc lại là, tất cả các vấn đề còn tùy thuộc vào điều kiện của Liên hiệp châu Âu. Sau cùng, khá nhiều dự án giữa châu Phi với Trung Quốc đã ra đời từ hiềm khích chống đối châu Âu, chống đối sự hiện diện của Pháp.
Cũng giáo sư Renard hy vọng rằng viện trợ phát triển của châu Âu thực sự là một giải pháp thay thế để cho phép các nước nghèo bớt lệ thuộc vào một chủ nợ là Trung Quốc.
Vous souhaitez que l'Europe finance des investissements qui sont dans l'intérêt général des pays.
Cầu mong là đầu tư của châu Âu cho các nước đang phát triển, nhằm phục vụ lợi ích chung chứ không để cho một số phe nhóm hay doanh nghiệp hưởng lợi. Điều cốt lõi hiện tại là các nước được viện trợ phải biết được là họ muốn gì, phải có những mục đích rõ ràng về phát triển để sử dụng các khoản viện trợ đầu tư, cho dù đó là viện trợ của châu Âu hay Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó thuộc về thẩm quyền của các nước liên quan. Liên hiệp châu Âu chỉ có thể lựa chọn xem dự án nào thực sự giúp ích cho các nước nghèo và sự chọn lựa đó phải kỹ hơn so với trong quá khứ.
Dù biết là châu Âu khó cạnh tranh được với Trung Quốc trong cuộc chạy đua để tranh giành cái cảm tình của các nước nghèo, nhưng cơ hội của Bruxelles không phải là không có, bởi thứ nhất, tinh thần bài Trung Quốc ngày càng lớn ở nhiều nơi trên thế giới. Tại diễn đàn Trung Quốc, châu Phi vừa qua, các nhà quan sát cũng đã trông thấy một sự rạn nứt và thất vọng từ phía các nước châu Âu đối với Bắc Kinh. Ngay cả tại châu Á, thiện cảm của Trung Quốc cũng đã sút giảm mạnh. Điểm thứ nhì là bản thân Trung Quốc đang gặp khó khăn, nên đã thận trọng hơn trước khi quyết định đầu tư vào một quốc gia đang phát triển. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến châu Phi. Trong những điều kiện đó, giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học vùng Auvergne, cho rằng dự án cổng vào toàn cầu của Liên hiệp châu Âu tuy không hoàn hảo nhưng sẽ là một ngõ thoát cho không ít các quốc gia cần được viện trợ. Tuy vậy, đừng quên rằng những sáng kiến từ vành đai con đường của Trung Quốc cho đến B3W hay là Global Gateway trước hết đều bao hàm những tính toán cả về chính trị lẫn địa chính trị. Giáo sư Renard giải thích thêm về trường hợp của Liên Âu.
Rất có khả năng những quyết định của Liên hiệp châu Âu không hoàn toàn độc lập với những diễn biến tại Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Washington muốn thành lập một mặt trận Âu-Mỹ-Trung. Bruxelles biết rõ là cần phải có một chính sách riêng để bảo vệ quyền lợi của châu Âu. Dù vậy, chúng ta phải nhìn nhận rằng tất cả những nước cờ của Liên Âu nhằm ngăn cản hay thu hẹp ảnh hưởng của Trung Quốc đối với một số quốc gia đều khiến Mỹ hài lòng.
Liên hiệp châu Âu tiếp tục định hình cho dự án cổng vào toàn cầu 300 tỷ euro với nhiều mục đích, mở rộng ảnh hưởng của một châu lục vẫn thường bị chỉ trích là một chú lùn về chính trị so với Mỹ và Trung Quốc. Mục tiêu thứ hai mà Global Gateway nhắm tới là một thông điệp kép gửi đến cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Với Trung Quốc thì lập trường của châu Âu đã khá rõ ràng qua những phát biểu với nhiều ngụ ý của lãnh đạo Ủy ban châu Âu bà von der Leyen. Kế hoạch viện trợ đầu tư 300 tỷ euro trong 6 năm tới đây tuy khiêm tốn nhưng được thông báo vào lúc mà Bruxelles chuẩn bị tung ra một loạt các loại vũ khí mới nhắm vào các biện pháp cạnh tranh bất bình đẳng của Trung Quốc. Thông điệp mà cổng vào toàn cầu nhắm gửi tới Washington là Liên Âu tuy nhanh chóng hưởng ứng sáng kiến B3W của Nhà Trắng để xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn, chung tay với chính quyền Biden tạo cơ hội cho các nước chậm phát triển bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên, sự đoàn kết đó không có nghĩa là Bruxelles để cho Washington chơi trò mượn hoa cúng Phật. Dự án Global Gateway đang bị đặt trước rất nhiều thử thách, nhưng đấy sẽ là công cụ để Liên Âu khẳng định cái thế độc lập giữa hai ông khổng lồ là Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại thượng đỉnh Biden và Putin, hai bên giữ nguyên lập trường trong hồ sơ Ukraine. Ông Olaf Scholz trở thành thủ tướng mới của Đức, khép lại thời kỳ Merkel. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng biến thể Omicron có thể không nguy hiểm hơn biến thể Delta. Mỗi ngày một sự kiện, tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông 2022, Mỹ muốn cản trở Trung Quốc phô trương thế mạnh. Theo dòng thời sự, tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh thành công hay không còn tùy thuộc vào số nước theo gương của Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ năm mùng 9 tháng 12, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự qua chủ đề Lào cửa ngõ chiến lược cho Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng vào Đông Nam Á. Minh Anh phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về Đông Nam Á, trường Công giáo Linh tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Bye.